This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ ba thì thời tiết bên ngoài phải nói rằng là vẫn còn rất là đẹp. Chúng ta phải tận hưởng trước khi mùa hè kéo đến, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà anh Đăng Khoa mà đội tóc giả và ngày mai là có thể sẽ bị bay, là bởi vì gió thổi rất là lớn vào ngày mai cũng như là vào ngày mốt. Hôm nay nhiệt độ vào khoảng 72 độ, thấp nhất là 51, nhưng mà vào ngày mai đó thì bắt đầu ấm rồi. Gió thổi rất là mạnh, lên tới cả 20 mấy dặm một giờ. Như vậy đó thì có thể gió thổi rất là to và nó bắt đầu khô. Các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh cáo chúng ta là nhớ là tránh lửa. Và vì gió to mà nó khô, khi mà ngọn lửa nó bắt đầu cháy đó thì nó cháy rất là nhanh. Ngày thứ 6 thì sẽ có mưa đến với xác suất là lên mới tới 90%, rất là cao. Như vậy là chúng ta sẽ có mưa nhiều. Mà cái ngày thứ 6 nó có thể sẽ có mưa đá. Quý vị phải cẩn thận, mùa này là cái mùa mưa đá. Khi mà mưa to, gió lớn như thế này thì thường thường xảy ra những cái trận mưa đá mà nó rất nhanh. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Đức Giáo Hoàng có đưa ra một cái tông huấn thứ ba của Ngài. Thì Ngài có nói là chúng ta cần phải nghe theo cái tiếng gọi của Thiên Chúa, nhất là những người công giáo, là cần phải quan tâm đối với lại những người nghèo, những người bệnh và ngay cả những cái người di dân. Đặc biệt là phải quan tâm đến cái trường hợp là ngăn chặn về cái việc mà phá thai. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra cái tông huấn này vào ngày hôm qua cho Tòa Thánh của những người công giáo. Thì trong cái văn kiện được viết bằng cái tiếng Latin thì Đức Giáo Hoàng đã đưa ra cái tông huấn lần thứ ba này trong thời gian Ngài là Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo 5 năm vừa qua. Thì những cái nhà thông thái, những cái nhà thần học của Tòa Thánh Vatican thì họ đọc theo những cái tông huấn này để mà đáp ứng về một số những cái... tông dụ ở những cái lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên đó thì khi mà Đức Giáo Hoàng viết ra những cái tông huấn như vậy thì Ngài cũng nói về một số những cái ví dụ điển hình. Chẳng hạn như là Ngài cho biết là khi mà chúng ta nhìn thấy một người ngủ ở trên đường thì chúng ta đừng cho rằng họ làm cản trở cái đường đi của mình, hoặc là cho rằng đó là cái vấn đề chính trị. Nhưng mà hãy xem như là một cái con người với nhau. Hoặc là chúng ta cũng cần phải hết sức là kiên nhẫn trong cái vấn đề giáo dục con em. Rồi chúng ta cũng phải siêng năng đọc Kinh Thánh. Thay vì đó là suốt ngày chúng ta cứ dán mặt vào trong những cái điện thoại hoặc là online. Và cũng tránh về những cái lời lẽ có tính cách là bạo động ở trên mạng Internet nữa. Tuy nhiên thì một số những cái nhóm nhỏ trước đây có khuynh hướng là bảo thủ, nhất là ở Hoa Kỳ thì một số các vị hồng y thì họ cũng viết lên những cái lo ngại về những cái trước đây về những ý tưởng của Đức Thánh Cha vào năm 2006, khi mà Ngài cũng có cái nhìn dịu dàng hơn, không có gay gắt hơn đối với lại cái vấn đề ly dị hoặc là tái hôn, hoặc là một số cái vấn đề khác có liên quan đến vấn đề gia đình. Nhưng mà người ta cho biết là cái tông huấn này gần đây lần thứ ba này ngày hôm qua đó thì nó không có những cái vấn đề đó ở trong này. Và Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh về cái việc quan trọng là tất cả mọi người là cần phải quan tâm đến cái vấn đề di dân nhiều hơn. Bởi vì hiện nay khi mà chiến tranh xảy ra nhiều thì những người là nạn nhân của những cái cuộc chiến khủng khiếp như vậy thì họ cũng phải đi kiếm những cái sự an bình. Bởi vì vậy họ trở thành những cái người di dân và chúng ta cần phải quan tâm đến họ, chăm sóc cho họ nhiều hơn. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Lúc nãy thì anh Quang Hưng có nói rằng là thay vì là chúng ta cứ dán mắt vào cái điện thoại rồi sử dụng Internet rồi quên đi rất là nhiều những cái điều hay, và nhất rằng là về tôn giáo thì người ta nói rằng là thời gian này, thời điểm hiện tại thì tìm về những cái điều hay đối với các cái tôn giáo nó tốt hơn là cứ suốt ngày chúng ta sống trong thì gọi rằng là cái thời đại gọi là kỹ thuật số. Cứ mà xài điện thoại rồi không có điện thoại thì chúng ta không có làm được gì. Rồi hai người ngồi với nhau cũng không có nói điều gì cả. Cứ dán mắt vào cái màn hình điện thoại hoặc là cái máy điện toán thì nó... Ở đây cũng là một điều rất là đáng cảnh báo cho cái cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, rằng là cũng một cái bản tin liên quan về kỹ nghệ thì trong thời gian vừa qua Facebook liên tục gặp rất là nhiều những khó khăn về cái việc để lộ thông tin cũng như rằng là những cái tài khoản cá nhân. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới nhất thì giám đốc điều hành công ty Facebook là bà Sheryl Sandberg cho biết là nếu như mà muốn sử dụng Facebook mà không để lộ các cái thông tin cá nhân hoặc là không muốn có các cái nội dung quảng cáo ở trên cái tài khoản của người sử dụng Facebook thì đơn giản chúng ta phải trả tiền, chứ không thể nào mà gọi là xài miễn phí, không có trả bất cứ cái đồng nào cả. Thì trong cái chương trình của đài NBC cuối tuần vừa qua, rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, và một trong những câu hỏi mà hầu như rất là nhiều người được hỏi đối với công ty Facebook đó là họ không muốn các cái dữ liệu cá nhân bị khai thác vào mục đích quảng cáo. Thì giám đốc điều hành của công ty Facebook là bà Sandberg đã nói rằng là hiện công ty Facebook vẫn chưa có lựa chọn cho người dùng có thể đứng ngoài các cái hoạt động quảng cáo, và muốn hoàn toàn không có quảng cáo thì đồng nghĩa rằng là chúng ta phải chấp nhận sử dụng Facebook và phải trả tiền hàng tháng đối với cái mạng xã hội này. Và mặc dù rằng là hiện tại vẫn chưa có chứng cứ hoặc là chưa có cái bằng chứng nào để cho thấy rằng là Facebook thật sự có kế hoạch giới thiệu tới người dùng một cái gọi rằng là một cái chương trình Facebook mới mà ở đó hoàn toàn không còn quảng cáo. Và tuy nhiên qua cái câu trả lời của giám đốc điều hành Facebook thì người ta thấy rằng là rất là khó có thể chối bỏ nguồn thu của Facebook. Bởi vì gần như rằng là tất cả các cái khoản tiền mà Facebook thu được phụ thuộc gần như hoàn toàn vào việc theo dõi các cái nhu cầu cũng như là thói quen của người dùng qua cái mạng Facebook, và từ đó công ty này làm việc với lại các cái quảng cáo và đưa các cái nội dung quảng cáo này dựa vào các cái nhu cầu của những người sử dụng cái trang Facebook. Và như vậy rằng là đương nhiên rằng các cái thông tin cá nhân cũng đồng nghĩa rằng sẽ bị Facebook khai thác và bán qua cho các công ty quảng cáo này. Thì nếu như mà trong tương lai thì có thể những cái người sử dụng Facebook sẽ có hai lựa chọn. Một, họ không cần phải trả tiền, tuy nhiên sẽ có các cái quảng cáo ở trên các cái trang của những người này. Hai là ghi danh sử dụng Facebook nhưng mà phải trả một khoản tiền nào đó. Đương nhiên cái khoản tiền này thì vẫn chưa được tiết lộ. Thì cũng giống như là Google cũng như là YouTube, thì Google và YouTube, YouTube thật ra là thuộc sở hữu của Google, thì đều có các cái thu nhập chính từ việc có các cái quảng cáo xuất hiện theo các cái thói quen cũng như là nhu cầu của những người sử dụng Google hoặc là vào YouTube để xem các cái video. Và chính cái kỹ nghệ quảng cáo này đã khiến cho Google và Facebook trở thành hai công ty lớn dẫn đầu và chiếm gần như là cái thị trường quảng cáo online. Và muốn đạt được kết quả tốt nhất ở kỹ nghệ quảng cáo này thì cả Google cũng như Facebook thừa nhận rằng là họ phải bằng mọi cách nào đó thu thập dữ liệu của người dùng bằng cách rằng là họ xem rằng là cái người sử dụng Facebook thường là sẽ đi vào những cái trang web nào, đọc những cái tin tức nào, rồi mua sắm ở đâu và mua sắm như thế nào, thì từ đó chúng ta sẽ thấy rằng có những cái quảng cáo gần như rằng là nó xuất hiện ở trên các cái trang cá nhân mà mình cảm thấy tại sao rất là giống với việc chúng ta vừa mua món đồ nào đó, thì nó xuất hiện những cái món đồ đó ngay lập tức trên cái trang Facebook của chúng ta. Và cũng sẽ không có gì bất ngờ khi mà Facebook trong tương lai sẽ đưa ra một cái trang hoàn toàn mới, và người dùng sẽ phải tính tới cái chuyện là trả phí cho nó. Bởi vì rằng là gần như là tất cả mọi cái chúng ta sử dụng các cái loại điện thoại tinh khôn từ iPhone cho tới Android, thì khi chúng ta download một cái app nào đó về sử dụng trên cái điện thoại của mình, nó sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất rằng là cái app này miễn phí, tuy nhiên nó sẽ có những cái quảng cáo bỏ vô, hoặc là chúng ta trả một ít khoản tiền nào đó để mà có thể sử dụng cái ứng dụng đó mà không còn thấy quảng cáo nữa. Thì đây cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái thế giới hiện nay, bởi vì hầu như đôi khi thấy rằng là đi vào các cái điện thoại hoặc là đi vào sử dụng các cái trang web, thấy là có thể download bất cứ một cái software hoặc là một cái chương trình nào đó miễn phí. Tuy nhiên miễn phí ở đây chúng ta không phải trả tiền, thế nhưng mà ở trong các cái app đó nó sẽ có các cái quảng cáo, rồi khi bấm vào các cái quảng cáo đó hoặc là bấm vào các chương trình nào đó, họ nói rằng là họ muốn có cái quyền để mà đi tới các cái danh bạ cũng như hình ảnh trong cái điện thoại của mình, thì đó cũng là một trong những con đường gián tiếp để mà cung cấp các cái tài khoản cá nhân cũng như những cái việc cá nhân, thì đây cũng là một điều rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì nếu trong thời gian sắp tới muốn sử dụng Facebook thì có thể những cái người dùng họ phải trả một khoản tiền nào đó nếu như mà không muốn các cái dữ liệu, các thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đôi khi đó là chúng ta biết là Facebook là họ không có tính phí bất cứ ai sử dụng. Vậy thì cái món tiền lợi tức mà họ có thể thu nhận được là từ đâu? Đó là cái việc mà từ những cái trang quảng cáo mà chúng ta vẫn thấy thỉnh thoảng khi mà chúng ta vào Facebook. Đó là cái nguồn tài trợ duy nhất mà Facebook có thể họ nhận lãnh. Thì chúng ta cũng biết là trong cái phần mà khi mà bảo vệ những cái chi tiết cá nhân của từng cá nhân một, thì ngày hôm nay là ông giám đốc của Facebook là ông sẽ đi gặp các nhà làm luật xem coi là cái vấn đề đó nó như thế nào. Quý vị biết là ngày hôm nay là cái ngày thi dành cho các em học sinh của tiểu bang Texas, gọi là thi STAR. Thì cái kỳ thi này thì các em cũng rất là bận rộn, ngay cả thầy cô giáo cũng vậy. Nguyên cả cái tuần này thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Và vì vậy mà một số những cái thành phố lớn, trong đó có Dallas, Fort Worth, có Houston, San Antonio và Waco, thì hầu hết là những cái tiệm McDonald's là họ sẽ cho các em ăn miễn phí cái phần ăn sáng breakfast từ 5 giờ 30 sáng cho tới 10 giờ 30 sáng vào ngày hôm nay thôi. Và theo như là ông giám đốc, chủ nhân của ít nhất là 20 cửa tiệm McDonald's ở trong cái khu vực Dallas-Fort Worth này, là ông Joe Jasper, thì ông nói rằng là McDonald's ủng hộ về cái chương trình giáo dục của tiểu bang, nhất là của cộng đồng. Thành ra đó là ông có tham gia vào cái chương trình cho các em ăn breakfast, ăn sáng miễn phí. Như chúng ta cũng biết là không phải là tất cả những cái món ăn đều miễn phí vào sáng ngày hôm nay đâu. Những cái món ăn được xem là nó có nhiều chi hay là nó béo quá đó, thì các cửa tiệm McDonald's không có cho các em ăn. Bởi vì đó là nếu mà đã là trong cái chương trình tốt lành, có đầy đủ dinh dưỡng, không có những cái chất béo, thì họ cũng không có muốn cho các em ăn những cái chất béo như vậy. Với cái điều kiện là nếu mà các em muốn ăn miễn phí vào sáng sớm ngày hôm nay, thì khi mà đến order tại các tiệm McDonald's đó, thì phải đi chung với lại cha mẹ, tức là đi những người lớn hoặc là những người giám hộ, hoặc là đi với lại các thầy cô giáo, và phải có ID của nhà trường thì mới được. Thì tất cả hầu như là các McDonald's ở những cái nơi khác như là Austin, Waco, San Antonio và hoặc là ở Houston và Dallas đều có tham gia cái chương trình miễn phí cái phần ăn buổi sáng này. Nhưng mà anh Đăng Khoa thì lớn tuổi rồi, không có được miễn phí.
Người ta nói có thực mới vượt được đạo, và đúng như vậy. Cái kỳ thi Star Test này đối với các em từ lớp 3 cho tới lớp 8 là một trong những kỳ thi rất là quan trọng. cho các cái kỹ năng. Sáng nay chúng tôi cũng nói về là về kỹ năng đọc viết toán cũng như là science social study. Cái kỳ thi này thì các em cũng học cả một năm rồi, nó cũng giống như ở Việt Nam là kỳ thi học kỳ để mà biết được cái khả năng tới đâu, và rất là nhiều những cái người giáo viên họ cũng cố gắng để mà giúp cho các học sinh của mình đạt được cái kỳ thi tốt nhất trong cái lần này. Và đúng như vậy, sáng nay mà nếu như mà các em mà đi tới McDonald's thì đi theo chung với phụ huynh hoặc là giáo viên thì sẽ có được một cái breakfast ăn vào, thì sẽ có cái sức hơn để mà làm bài, để làm cho cái kỳ thi này nó đạt được kết quả tốt nhất. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Enjoy cái thời tiết ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.